Rồi xin mời tất cả quý vị ổn định để chúng ta tiếp theo. Như vậy hồi nãy tôi có dùng cái hoạt động của cái dòng tâm thức tích cực để giải thích cho quý vị hiểu cái khi mà cái sở hữu tác ý nó hoạt động á, thì cái tính chất thứ hai của nó là tạo thành cảnh cho tâm. Thì nó tạo như thế nào thì chúng ta có thể hình dung được. Bây giờ xin nói thêm vậy. Như nãy chúng ta đã có hiểu thế nào là cái hộ kiếp rúng động rồi. Thì như vậy khi cái người tài xế đạp vào cái thắng, thì tức là cái khi đó là cái cảnh mới nó đã chạm vào cái sắc thần kinh, làm cho cái sắc thần kinh nó rung động. Thì đây là cái yếu tố mà nó tạo cái duyên để cho kháng ngũ môn phát sanh. Thì như vậy cái cảnh của cái tâm hộ kiếp nó bắt lấy. Thì khi mà cái này nó bắt lấy cái cảnh mà vừa mới xảy ra đó, thì là nó cũng là tạo tác một cái cảnh mới để cho cái hướng ngũ môn đó, hướng ngũ môn phát sanh. Thì thấy không, nó làm duyên, gọi là làm duyên cho hướng ngũ môn phát sanh. Thì khi mà hướng ngũ môn này, hướng ngũ môn nó phát sanh, thì cái nhiệm vụ của sở hữu tác ý này nè, là nó hướng về cái cảnh mà cái cảnh đó là cái cảnh vừa mới xuất hiện. Và khi nó hoàn thành cái nhiệm vụ là nó bắt một cái chiếc cầu giao lưu với cái cảnh mới xuất hiện và cái sắc thần kinh ở đây, nó vừa tròn nhiệm vụ của nó thì thức phát sanh. Cho nên cái này, cái cảnh này nó làm duyên cho một cái thức mới. Tức là cái tâm hướng ngũ môn này nó làm duyên để cho cái tâm thức phát sanh. Và cái thức này phát sanh, cái sự hiểu biết nằm trong cái thức này nè, nó gắn liền với các cảnh. Cái sự hiểu biết đó nó nương vào trong các căn, nó chịu ảnh hưởng của các căn. Và chúng ta hiểu rằng các cái căn này là cái quả nghiệp riêng của mỗi chúng sanh. Tất cả chúng ta sinh ra làm người ai cũng có mắt, nhưng mà con mắt nó gắn trên cái sắc pháp của từng cá nhân, nó là tạo thành do cái nghiệp riêng của người đó. Cái tai cũng vậy, mà nó tạo rõ ràng ở đâu? Ở trong cái cấu tạo của sắc thần kinh, nó nằm ở sắc thần kinh. Cái độ nhạy của cái sắc thần kinh, cái độ hoàn chỉnh của sắc thần kinh, cái độ tinh tế của sắc thần kinh ở nơi các căn của từng con người khác nhau. Và cho nên chúng ta thấy rằng cái nghiệp đó nó diễn tiến theo thời gian, nó thể hiện qua các căn. Cái khi mà cái giấy báo tử nó lần lượt nó gửi về đó, thì chúng ta thấy các căn nó sẽ suy yếu và nó hoại lần. Theo cái tuổi tác, tai ta không còn nghe rõ, mắt ta không còn nghe rõ, những cái đó là nó hoại. Có những người 90, hơn 90 tai vẫn rõ, mắt vẫn tinh. Nhưng mà có những người không giữ được. Tôi gặp một cái cháu bé, cháu đó mới 11 tuổi thôi, nhưng mà con mắt của cháu nhìn vô là thấy có một con mắt nó lộ to ra. Cái người thầy thuốc mới nói rằng là con mắt của cháu sớm muộn gì cũng hư. Và đông y nói rằng đó là cái bệnh thông manh, là hai con mắt vẫn còn giữ nguyên, nhưng đến lúc nào đó nó sẽ không thấy được nữa. Thì cái người đó mới dở cái quyển sách ra và nói rằng đây là cái con mắt, cái cấu tạo bề ngoài của nó, cái bên trong của nó là nó có cái dây thần kinh. Thì cái bệnh này á, là nó có những cái mục nó xuất hiện ở chỗ cái dây thần kinh, nó đè ép cái dây thần kinh đó, rồi nó làm cho cái dây thần kinh đó suy yếu lòng. Cho nên cái con mắt ở bên ngoài á, nó biến đổi một chút thôi, cái cấu tạo của nó không hư gì cả, nhưng mà cái sắc thần kinh này á, nó không hoạt động được. Thế là không có còn thấy đường mặc dù con mắt còn nguyên. Thì thấy không, cái tinh tế của nghiệp nó nằm ở cái sắc thần kinh. Biết làm sao mà giữ gìn. Cái mà chúng ta giữ gìn là cái chúng ta khi làm bất cứ cái điều gì, ta có suy nghĩ, chúng ta có phân biệt thiện ác ở trong đó. Cái suy nghĩ khởi lên trung tâm ta, ta liền phải rạch một cái ranh giới giữa thiện và ác. Và ta phải đắn đo xem ta gieo xuống hay không gieo xuống, điều đó làm được. Nhưng khi nó đã gieo rồi, nó trổ cái quả, thì chúng ta không còn làm được nữa. Vì thế đó, cho nên cái thức của mỗi người khi nó phát sanh mà nó đón nhận cái cảnh, nó biết cái cảnh đó là nó tựa trên những cái sắc thần kinh của các khác. Cho nên á, cũng thời một cái cảnh đó mỗi người thấy khác nhau, và cái thấy nó không dừng lại ở đây, nó không dừng lại ở chỗ thấy đây, mà nó phát sinh thành một cái chuỗi. Cho nên cái sở hữu tác ý mà nó nằm trong cái hướng ngũ môn này á, nó còn gọi là tác ý thành lột. Đó là cái vai trò của hướng ngũ môn. Tức là khi cái tác ý trong hướng ngũ môn phát sinh để nó nối cái nhịp cầu giao lưu giữa căn và cảnh đây, thì khi nó hoàn thành cái chức năng của nó rồi thì liền thức phát sanh. Và thức phát sanh này nó chỉ là khởi đầu cho một cái chuỗi hoạt động có tính chất như một cái đường quy luật. Nó tạo thành một cái con đường, và cái con đường đó, những cái bước chân của nó có một cái trật tự, cho nên gọi thành lộ. Lộ là con đường. Và như vậy quý vị nhìn đây, khi mà kháng ngũ môn phát sinh, tức là cái hướng ngũ môn nó phát sinh rồi, và nó xong nhiệm vụ, nó chấm dứt vai trò của nó rồi, thì nó làm duyên cho thức phát sanh. Thức xong nhiệm vụ rồi thì nó làm duyên cho tiếp thu. Nó cùng bắt một cảnh, nó cùng hướng về một cảnh. Và sở hữu tác ý nơi tiếp thọ tâm này, nó vừa bắt cảnh, chức năng của nó đây vừa bắt cảnh, nó vừa tạo thành một cái cảnh mới cho cái tâm quán sát. Mà tôi vẫn thường dùng cái chữ gọi là chuyển giao công nghiệp. Những cấp sau nó thừa kế cái trước. Mình nói cái tiếng thừa kế cho dễ hiểu, cái thực sự ra đó là cái hoạt động của cái sở hữu tác ý trong cái tâm trước, nó tạo thành cái cảnh cho cái tâm sau phát sinh. Mà nó tạo thành một cái dòng có trật tự như vậy, cho nên gọi nó là cái lộ. Nó đi một cái trật tự như thế này không đổi dời. Cho đến cái tâm quán sát, thì cái quán sát này nó quán sát cái đối tượng, nó cùng một cái đối tượng, nó quán sát cái đối tượng đó, thì nó diễn biến từ cái kháng ngũ môn này, ngũ song thức, tiếp thu quán sát, nó thành ra một cái con đường. Và những cái bước chân của từng tâm nó phát sinh, nó sinh khởi và nó diệt, là nó đi có trật tự, và nó nối bước nhau, nó chuyển giao công nghệ cho nhau, nó tạo thành cái lộ. Cho nên mới nói rằng tác ý của nằm trong ngũ môn hướng tâm chính là tác ý thành lộ. Và cái nguyên tắc này nó áp dụng cho toàn bộ các cái căn đây, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nó đều đi cái con đường này hết. Và như vậy thì khi một cái tâm lộ phát sinh đó, thì nó chỉ có một cảnh thôi. Nhưng mà những cái tâm tiếp sau của cái hướng ngũ môn, nó vẫn là một cảnh, nhưng không phải là cảnh vừa mới hiện ra. Mặc vô quý vị vẫn để ở đây. Nhưng mà như chúng ta biết rằng 17 sát na sau thì cái sắc pháp này nó đã chuyển đổi rồi, nó đi theo cái con đường sinh trụ dị diệt của nó, nó không còn giữ nguyên trạng trong 17 sát na đâu. Thì vậy nó luôn luôn có một cái sự biến đổi. Và những cái cảnh này mà người ta gọi nó là trong cái lộ này đây, lộ này là lộ trình tâm. Lộ trình tâm này khi thức phát sanh và những cái tâm có cái chức năng mà nó biết lấy cùng một đối tượng đó là nó có điều liên quan đến các cái căn này hết, nó đều gắn liền với cái sắc thần kinh hết, thì cái lộ đó gọi là lộ ngũ, tức là cái lộ của ngũ căn. Thì khi đó nó cái cảnh này nó thích hợp cho cái căn nào thì cái lộ đó nó thuộc về cái tên gọi của cái căn đó. Ví dụ như bây giờ đây là cái cảnh sắc thì chỉ có mắt mới thấy cảnh sắc chứ tay không có thấy cảnh sắc được, thì cái lộ này người ta gọi là lộ nhãn. Còn khi mà cái cảnh thinh nó phát sanh thì tay nó tiếp xúc để nó biết cái cảnh thinh đó thì nó gọi là lộ nhĩ. Và cũng như thế đây nó gọi là lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thật. Nó có từng cái tên gọi nó, mà ta gọi chung nó là cái lộ ngũ. Và như vậy hướng ngũ môn này nó là tác ý thành lộ, tức là tác ý thành cái lộ trình tâm. Và đặc biệt nó xuất hiện trong cái lộ ngũ là cái lộ mà cái thức phát sanh để biết lấy cái đối tượng nó đều gắn liền với sắc thần kinh. Như vậy cái biết của ta, cái tâm của chúng ta sinh lên, cái biết nó gắn với nghiệp, không thể khác được. Thành ra cái biết của mỗi người khác này, nó gắn với nghiệp, cái nghiệp quá khứ, nó gắn với tiền kiếp. Như vậy làm sao đây chúng ta có thể yêu cầu tất cả những người khác cùng thấy như ta, cùng nghe như ta, cùng ngửi như ta, cùng niệm như ta? Quý vị sanh 5 đứa con thì cái khẩu vị của 5 đứa khác nhau. Quý vị sanh 10 đứa thì khẩu vị 10 đứa khác nhau. Cái sự suy nghĩ nó cũng khác nhau, tất cả nó khác nhau. Như vậy ta đây làm cha mẹ không thể áp đặt, không thể áp đặt. Bây giờ nó còn nhỏ ta áp đặt, nhưng khi nó lớn rồi nó được sống như ý của nó, sống theo cái khuynh hướng của nó, nó đi theo cái nghiệp cảm của nó. Ta đây chỉ làm một cái bậc đạo sư thôi, ta đây không sử dụng được cái quyền làm cha làm mẹ mà ta tự cho mình. Ta muốn giữ đứa con đó ở lại với ta thì ta phải làm thầy nó, ta không làm cha mẹ nó. Bởi vì cái quyền làm cha làm mẹ đó, ta muốn cái chúng sinh nó thấy như ta, nghe như ta, ngửi như ta, nếm như ta, xúc chạm như ta và suy nghĩ như ta. Chuyện đó không có xảy ra. Và nơi ta hình thành một cái quan điểm sống, ta muốn con cái ta cũng phải có một cái quan điểm như vậy, thưa quý vị không có. Nó sẽ có sự trùng hợp nhưng không có sự áp đặt, không hề có điều đó. Và khi nó đi theo cái nghiệp cảm của nó đi theo những cái nhân mà nó gieo xuống, bây giờ nó phải tiếp đón tất cả những xảy ra quanh nó bằng chính cái tâm quả của nó. Ta cưỡng làm sao cho được khi mà những cái tác ý này phát sanh nó đi theo cái tâm lộ của nó như một quy luật. Cho nên ta làm thầy của nó, ta làm bậc đạo sư của nó để ta giải thích cho nó hiểu. Ta mở cái thiện trí trong tâm của nó để nó tác ý đúng và nó có sự chọn lựa đúng, lợi ích cho cái huệ mạng của nó, lợi ích cho con đường tương lai của nó. Và ta làm với tất cả một tấm lòng nhưng nó không tiếp nhận, ta đành chấp nhận. Bởi vì nếu không hận sẽ phát sanh. Đừng tưởng rằng con không oán hận cha mẹ. Tôi gặp một cái 24 tuổi học triết học năm thứ hai, và cậu ấy nói rằng là bây giờ trong lòng của con đó, nó lởn vởn cái ý định con giết cha mẹ con. Nguyên do rằng khi con còn nhỏ đó thì cha mẹ con á, đưa một cái thời quá biểu quá chặt chẽ, bắt con giờ này ăn, giờ này ngủ, giờ này làm việc, giờ này phải làm cái gì. Nếu con làm lệch đi á, thì là mẹ con á, sẽ kéo con vô, và mẹ con sẽ nói cho đến khi nào mà con không được làm theo ý riêng mà thôi. Và khi mà con cố ý con cãi lại như vậy á, thì ba con sẽ đánh con. Và con rất là căm hận. Khi mà con học đến lớp 6 thì con suy nghĩ phải thoát ra. Mà bây giờ con thoát ra bằng cách nào? Con phải giết cha mẹ con. Thì khi con đem cái điều đó đó, con mới nói với hai đứa bạn con, tại vì con không có chơi với hai, con chơi có hai đứa thôi. Mà hai đứa đó, đó là một đứa nó theo Thiên Chúa giáo, một đứa theo Phật giáo. Thì con mới nói cho nó nghe. Thì cái đứa mà theo Thiên Chúa giáo á, nó nói gì? Bây giờ giết cha giết mẹ đó thế nào cũng ở tù thôi. Mà ở tù như vậy đó thì mình không có vô thăm bạn được đâu. Tại vì ba má mình chắc là không cho thăm đâu. Thì như vậy mình không có gặp nhau nữa, mình không có chơi với nhau được nữa. Thì cái cậu này nghe như vậy thì buồn. Buồn là vì sợ mình mất một người bạn, chứ không phải là bỏ qua cái suy nghĩ đó. Thì nó mới nói cho cái người bạn thứ hai của nó nghe. Thì cái cậu này đó gia đình theo đạo Phật, cho nên là cái suy nghĩ cũng khác hơn. Cậu này nói không, giết cha giết mẹ là không được đâu, giết cha giết mẹ là xấu lắm. Mà như vậy đó là chắc là phải xuống địa ngục thôi. Mà xuống địa ngục thì đâu có làm sao gặp nhau được. Mình bạn bè không có gặp nhau được đâu, không thể đâu được. Thằng này nó mới nghe vậy nó mới sợ. Nó sợ ở đây không phải là sợ địa ngục, mà sợ không gặp lại được bạn của mình. Thì ít lâu sau đó thì là hai đứa này chắc có lẽ về nói với gia đình như thế nào. Thì là gia đình mới dạy thêm. Thì nó tiếp tục nó tăng trưởng cái suy nghĩ đó. Thì cuối cùng á, thì hai đứa nó đều có cái giải thích giống giống nhau để cho cái thằng nhỏ này nghe. Thì cái hai đứa đó nó nói vậy nè: ở nhà đó má tôi cũng có đánh tôi vậy, ba tôi cũng đánh tôi vậy, nhưng mà rõ ràng là tôi thấy tôi có ham chơi, tôi không làm đúng những cái gì mà coi như là trong trường thầy cô dạy, bài học tôi cũng không làm đủ. Thì vậy là cha mẹ đánh như vậy là không có phải là ghét đó, cũng không phải là ác đâu, mà là thương. Tại vì nếu không thương là đã đuổi ra khỏi nhà, mà đánh đó, mà vẫn cho ăn, vẫn cho đi học như vậy là không phải là ghét. Như vậy á, tốt hơn là bạn đừng có giết cha mẹ. Mà cái gì không được thì mình nói, rồi là như vậy mình còn chơi với nhau. Chứ bây giờ nếu mà bạn giết cha mẹ rồi đó thì chắc chắn là đi ở tù. Thì như vậy là không gặp được đâu. Bây giờ ba má tôi nói mà có bạn mà ở tù là không có cho đi thăm. Thế là nó sợ, nó tạm ngừng lại. Nhưng mà mãi cho đến bây giờ đã vào đại học rồi, mà nó nói với tôi rằng là trong lòng con nó thỉnh thoảng đó, nó vẫn trở lại cái suy nghĩ đó, bây giờ con phải làm sao. Cái thắc mắc của nó là bây giờ con phải làm sao để con chấm dứt những điều đó. Như vậy thì tôi nói cái chuyện này làm cái chuyện thật 100%, để quý vị đừng tưởng rằng khi mình áp chế con cái mình bắt nó theo cái quan niệm của mình là mình có cái quyền đó. Khi còn nhỏ mình có cái tình của cha mẹ đối với con cái, nhưng khi nó đã trưởng thành rồi, nó cái nghiệp cảm của nó mạnh mẽ rồi, thì chúng ta phải làm thầy nó thôi, chúng ta làm bậc đạo sư nó thôi, chúng chúng ta nói tất cả những gì chúng ta hiểu biết tốt đẹp để giải thích cho nó, để mở cái sự suy nghĩ của nó ra. Nhưng nó nếu không mở được thì chúng ta A-di-đà Phật, không làm sao khác hơn. Bởi vì cái hoạt động của cái thức phát sanh nơi nó, cũng như những cái tâm phát sinh nơi nó đã trở thành một cái tính quy luật. Cho nên cái hướng ngũ môn này, cái tác ý này nè, nó tạo thành cái luật. Và chúng ta phải hiểu rằng tất cả những cái gì mà chúng ta chú tâm vào, chúng ta muốn hướng đến, đều có một cái hấp lực. Cái hấp lực đó là sự chiêu cảm của nghiệp, nó đi theo tiếng gọi của cái khuynh hướng mà nó gieo trồng từ nhiều kiếp rồi. Cho nên có những cái đứa con mà nó có sự sáng suốt trong tâm á, mà sự sáng suốt nó yếu ớt á, khi mình hỏi nó tại sao con làm như vậy, bây giờ con nói rõ đi, tại sao con suy nghĩ như vậy, tại sao con làm như vậy, con nói đi, thì nó nói là má ơi, con biết như vậy mà không biết tại sao mà con không có cưỡng lại được. Đó là những đứa có sự sáng suốt nhưng yếu ớt ở trong tâm. Như vậy cái ta không phải cưỡng bức nó, mà cái là chúng ta nuôi dưỡng những cái điều kiện nào để cho cái thiện trí trong tâm của nó mạnh mẽ hơn lên, thì ta chỉ có thể làm thầy. Ta giảng đến bao nhiêu đó, ta nói đến bao nhiêu đó, ta nhắc nhở đến bao nhiêu đó, còn nó hành sự là chuyện của nó, không thể khác được. Ta cũng không thể gánh lấy cái nghiệp của nó, ta cũng không thể đi bằng cái đôi chân nghiệp của nó. Nó đã mang trong cái sắc pháp này, nó đã tiềm ẩn trong cái tâm quả tục sinh của nó rồi. Cho nên ta làm cha làm mẹ, ta còn phải làm thầy của nó, ta phải làm đạo sư của nó, thế thôi. Ta không phải là kẻ thù của nó, ta không biến thành một cái vật trở ngại của nó dẫm đạp lên ta như một kẻ thù. Và ta không tạo quan trái như chính con ta. Khi ta là đại thí chủ của nó, khi ta là Bồ Tát của nó, thì ta phải biết cái chỗ nào Bồ Tát không nên bước tới. Khi quý vị nắm rõ những quy luật này thì quý vị sẽ tỉnh táo hơn trong cái mối quan hệ gia đình. Và chúng ta cho những cái người thân yêu của ta cái tâm từ bi. Ta không có cho những người đó bằng cái tâm luyến ái của ta. Và cái tâm luyến ái này nó cột vào trong cái ngã mạn của ta. Ta nuôi nó, ta hoài thai nó, ta nuôi nó, ta cho nó ăn học, ta tạo hết sức cho nó thành công. Ta có cái quyền đối với nó. Cái chữ quyền đó là do cái ngã mạn trong tâm ta, là do cái tham muốn trong tâm ta, muốn áp đặt, muốn sở hữu, muốn cai quản, muốn thống trị cái sinh vật này đây. Nhưng nó không chịu. Cho nên khi quý vị hiểu được những cái điều này thì quý vị hiểu rằng khi Đức Phật dạy là trong 15 cái điều kiện để phát sinh cái tâm từ nơi ta, thì mới dạy như thế này, là sợi dây dính mắc nhẹ nhàng gỡ đi, gỡ ra, gỡ cái tâm mình ra khỏi. Quý vị đọc trong cái chuyện cổ đó, tôi nhớ không chính xác lắm, nhưng mà cái nội dung tôi có thể nhớ được là tôi nhớ hình như là cái ông Đào Chu Công, cái lúc mà hai vợ chồng mà còn cơ hàng đó, thì sinh ra người con cả. Cái lúc mà nhà giàu có rồi đó thì mới sinh ra cái đứa con út. Cho nên hai đứa đó nó thọ hưởng cái phước báo khác nhau, và như vậy cái suy nghĩ ở trong tâm của nó cũng khác nhau. Cái khi mà một đứa con khác của hai vợ chồng nó phạm tội bị bắt bỏ tù, và cái tội của nó rất là nặng. Thì ông này có một người bạn rất thân coi vụ sự án đó, thì bà vợ đó, bà mới nói là chẳng lẽ ông chết, cho nên ông ấy đành phải đi đến thăm người bạn của mình. Và ông ấy biết rằng cái người bạn của mình rất là thanh liêm, ông có thể cứu con mình vì tình chứ không phải cứu. Cho nên sau khi gặp nhau hàn huyên tâm sự xong đó, thì cái ông này đó thấy cái gia cảnh của người bạn mình rất là nghèo và đã gửi tặng một số vàng với tất cả cái tình bạn hữu. Và trong tâm nghĩ rằng ông giúp được cho con mình hay không giúp được cho con mình, đó là cái chuyện khác. Còn đây là cái tình bạn với nhau. Thì vào cái mùa thu năm đó, vua mới nói rằng là sẽ có một cái cuộc ân xá. Thì ông lập một cái xét thấy cái tội của đứa con nằm được vào trong cái danh sách ân xá. Cho nên ông ghi chú vào. Thì khi mà cái tin xá loan ra khắp nước đó, thì cái bà vợ ông này nghe cái tin đó mới nói rằng là ông đã hấp tấp đưa cái số tiền đó, bây giờ có lệnh ân xá rồi đó, thì đâu có cần gì phải nhờ giả tới cái ông đó, bây giờ mình tìm cách lấy lại cái số tiền đó đi. Thì ông này mới nói rằng tôi không có đem tiền đi hối lộ, mà tôi cầm tiền theo để sử dụng lúc cần thiết. Thì khi cái người bạn tôi khốn khó, tôi đã giúp với tình không phải sự lo lót, cho nên là tôi không thể nào lấy. Nhưng bà vợ tiếc của nói ngày nói đêm nói ngày, tôi nghĩ rằng nếu như mình xử lý cái việc này cho rõ ràng thì mình sẽ không sống được với bà. Thì bà nói suốt ngày bên lỗ tai. Thì ông ấy suy nghĩ, ông ấy sai cái người con út đi đến thăm cái ông này. Và tùy nghi ông sai người con út đi rồi, thì bà không hài lòng. Bà mới nói rằng đó, tất nhà thì phải là con trai trưởng giải quyết. Tại sao ông sai cái thằng út đi như vậy thì còn gì cái nữa, làm ông không có suy nghĩ gì cả vậy. Thì ông mới nói trong bụng, cái thằng con mình chắc nó phải ở tù hoặc nó sẽ chết luôn rồi. Là bởi vì cái thằng con cả này á, nó sinh ra khi gia đình nghèo khó, cho nên nó chắc chiêu từng đồng bạc, và chắc chắn rằng khi nó đến đó nó sẽ đề cập thẳng để nó lấy lại cái số tiền đó. Thì như vậy ông ấy sẽ hiểu mình đã dùng tiền để mua chuộc và lo lót, thì tai họa nó phải xảy ra. Còn bây giờ thằng Út đến thăm thì nó sẽ tùy nghi. Thứ nhất là nó giải quyết được cái chuyện là bà bắt buộc phải đi, thì bây giờ đã có người đi. Mà cái thằng này nó xài phung phá, cho nên nó coi cái đồng tiền đem đến đó chẳng nghĩa lý gì. Có khi nó đến nó thương ông ấy, nó quan hệ nó cho thêm thì lại càng tốt. Cho nên là ý của ông là đưa cái thằng nhỏ đi, không đưa cái thằng lớn. Nhưng mà ý của bà là phải đưa thằng lớn đi. Cho nên khi thằng nhỏ lên đường rồi thì bà trách móc như vậy, trong bụng ông biết rằng ông phải mất một đứa con. Cái đứa con tù tội đó, nó phải ở trong tù, nó không được ăn xá. Hoặc nếu nó án tử thì nó phải chết, nó không có được ăn xá. Nhưng vì bà nói như vậy cho nên ông lập tức phái cái thằng lớn đi. Và biểu lần trên đường mà gặp thằng nhỏ thì biểu thằng nhỏ trở về để thằng lớn đi làm việc. Thì quả nhiên với cái cách thức của thằng con trai trưởng tới đó nói chuyện, thì ông ấy biết rằng là do cái lệnh ân xá này mà gia đình người này muốn đòi lại cái số tiền, mà họ đến đây với cái ý hối lộ và lo lót chứ không phải với tình bạn. Cho nên là ông ấy đã rút cái tên của cái cậu tù này nè, đưa qua trong cái danh sách lưu giữ trở lại. Thì như vậy quý vị hiểu, cái phước báo của người con trưởng khác với phước báo của người con thứ. Và như vậy nó hình thành hai cái quan điểm sống khác nhau. Và khi xử lý một sự việc thì cái người thông suốt tình lý đó biết rằng giữa cái cách thức thức của đứa con út có thể cứu được đứa con kia, mà cách thức của người con cả đem tiền về để đổi lấy một mạng sống và giết luôn cái tình bằng hữu tốt đẹp giữa hai người. Cho nên ta nuôi dạy con cái của ta mà ta có thấu hiểu nó không, hay ta áp đặt nó? Khi quý vị hiểu rằng nơi cái sắc pháp này là quả của nghiệp, và khi cái dòng tâm sức nó phát sanh trước những cái quả nó hiện ra đây, thì nó chảy trên một cái dòng tâm thức, nó đi trình tự theo một quy luật mà không ai có thể sửa đổi được vì tính quy luật của nó. Cho nên cái hướng ngũ môn này nó bắt lấy cái cảnh vừa mới xảy ra, nhưng nó tác ý thành một cái dòng tâm lộ, nó đi như thế rất rõ ràng. Bây giờ cái thứ hai nữa là tác ý thành động tốc. Đó là cái tâm hướng ý môn. Như vậy quý vị thấy là cả một cái dải trên cái dòng mà tâm lộ này đây, thì tác ý của từng tâm một nó đều làm việc với hai tính chất mà chúng ta vừa trình bày đây. Cái tính chất là nó định hướng, nó hướng đến cảnh, và cái thứ hai nó tạo thành cảnh, tức là nó làm duyên cho một cái tâm mới phát sinh sau khi nó đã diệt rồi. Thì ở trong lỗ ý nó có ý môn hướng tâm, ở trong lỗ ngũ nó có tâm phân đoán. Hai cái tên này tuy là tên gọi khác nhau nhưng nó là một, tức là hướng ý môn, tâm hướng ý môn này khi nó phát sanh trong lỗ ngũ thì tên gọi của nó là phân đoán, khi nó phát sinh trong lỗ ý thì nó gọi là ý môn hướng tâm. Hai cái này nó là một, và những cái tâm động tốc theo sau nó, tức là sau cái ý môn hướng tâm này là tâm động tốc, tức là cái tâm tác hành. Khi mà cái tâm động tốc này phát sanh đó thì nó phải nương tựa vào hướng ý môn, tức là hướng ý môn này nó làm duyên cho tâm động tốc phát sanh. Và cái này tôi đã có giảng rồi, bây giờ giảng lại thêm một lần nữa để quý vị nhận những cái điều này, là cái tâm hướng ý môn này nó có một cái điều nó khác với các cái căn thuộc về ngũ môn ở đây, là cái môn mắt này nó sẽ khi mà nó tiếp xúc, nó mở ra để nó tiếp xúc với cảnh bên ngoài đó, thì nó có cái tên ta gọi là nhãn môn. Ở đây là nhĩ môn, đây là tỷ môn, đây là thiệt môn, đây là thân môn. Thì những cái môn này tức là cái cửa nó mở ra, thì tất cả những cái môn của ngũ căn này nó gắn liền với sắc thần kinh. Và như chúng ta đã biết rồi, sắc thần kinh này nó gắn liền, nó là sản phẩm của nghiệp. Cho nên hãy khi mà cái thức này nó phát sanh do cái cảnh này, nó đi vào cái môn này, tức là nó chạm vào trong cái thần kinh này, thì cái thức này nó phát sanh á, thì nó phát sanh bằng cái quả nó gắn bó với cái nghiệp cũ. Còn khi mà cái ý môn hướng tâm này nó phát sanh, quý vị nhìn thấy cái chữ môn rồi này, môn là cái cửa, tức là nó có cái ý môn, thì cái ý môn hướng tâm này nè, nó phải gắn liền với cái ý môn, là cái cửa ý. Thì cái cửa của ý này nó lại là tâm hộ kiếp. Mà hồi nãy tôi có nói với quý vị đó, nếu chúng ta sinh ra được làm người thì cái thiện này nè nó nổi trội lên, và những cái bất thiện nó làm thành những cái pháp ngủ ngầm ở trong tâm. Thì như vậy khi mà cái ý môn hướng tâm nó phát sinh ra, nó bắt lấy cái cảnh này đây, bắt lấy cảnh và nó phát sinh, nó phát sinh lên. Mà xin nói rằng cảnh của ý môn hướng tâm, nếu nó phát sinh, nó là cảnh ở bên trong, cảnh ở trong tâm. Dẫu đó là cái người đó có nghe có cái âm thanh, mắt có thấy cái hình ảnh, nhưng mà cái thấy của tâm, tức là nó nhớ lại cái nó đã từng thấy, cái đã từng nghe, cái đã từng ngửi, cái đã từng nếm, cái cảnh đó ở trong tâm, nó trạo lại ở trong tâm. Và bây giờ khi mà nó phát sanh ra cái tâm thức hoặc là cái ý thức của nó, phát sanh ra cái ý thức thì nó gắn liền với cái tâm hộ kiếp, có nghĩa là nó gắn vào cái thiện hoặc là những cái bất thiện ngủ ngầm ở trong tâm. Mà cái tâm này, tâm hộ kiếp, chính là tâm quả tục sinh, chính là cái bản tổng kết của vô lượng kiếp. Nó là một cái giai đoạn, nó nối tiếp từ cái kiếp sống này sang đến cái kiếp sống khác. Thì như vậy ai nói rằng là những điều chúng ta nghe, thấy, ngửi, nếm, đụng chỉ là hiện tại, không có tiền kiếp của ta? Những ai nói rằng những suy nghĩ của tôi vừa phát sinh trong đầu không có sự nối kết của tiền kiếp? Đâu có ai nói được. Nó đã hiển hiện một cách rất là rõ ràng như vậy. Như vậy thì mỗi người đã cấm cái sự hiểu biết của mình, đã cấm cái sự suy nghĩ của mình vào trong cả một cái dòng sống từ vô lượng kiếp đến nay. Như vậy ta đây chỉ có thể giúp đỡ bằng cách giải thích, bằng cách tạo điều kiện để mà cái chúng sinh đó chuyển hóa tốt hơn thôi. Ta không thể chuyển hóa giùm, ta không có thể bắt buộc để chuyển hóa, ta chỉ gợi ý, ta chỉ tạo điều kiện mà thôi. Ngay với chính ta, ta cũng phải tìm cách giải thích với nó, ta cũng tạo điều kiện với nó. Cho nên đó là cái lý do Đức Phật nói rằng ta phải rải tâm từ cho chính ta. Ta không thể bắt buộc ta, ta không thể đai nghiến ta, ta không thể hành hạ ta. Tất cả những cái đó là một cái phương pháp sai, cái đó là phi như lý tác ý. Còn cái như lý tác ý là ta đối với ta cũng bằng tư cách một đạo sư. Cho nên cái vốn hiểu biết về giáo pháp sẽ là cái tiếng nói của bậc đạo sư mỗi khi tâm ta nó đã co cứng lại vì những cái pháp bất thiện, và vì cái thắng giải, và vì cái sở hữu nhất thanh nó đi lầm đường lạc lối, nó theo trong cái tưởng điên đảo mà nó nhất định lì lợm như vậy. Ta đây phải nói bằng cái tâm từ của bậc đạo sư. Nếu ta không học lấy giáo pháp, nếu chúng ta không biết rằng Đức Phật dạy cho chúng ta cái từ tâm và cái sự sáng suốt để ta nói chuyện với cái u tối trong tâm ta, thì ta nói bằng cái gì? Ta nói bằng cái quá khứ này đây. Cho nên ai muốn tu mà không thuộc cái kim khẩu của Đức Phật thì cái người đó xử lý bằng cái quá khứ của mình, bằng cả một cái chuỗi tâm đời nó có mặt trong nhiều kiếp ở trong tâm ta. Nó có thiện và nó có bất thiện, nó không có cái lời chỉ dẫn của bậc đạo sư. Ta không có lời chỉ dẫn bậc đạo sư thì khi cái nghiệp cảm chúng ta khởi lên, cái hấp lực của những cái khuynh hướng lôi kéo ta đi, ta lấy gì để thảo luận với nó? Ta nghe người khác giải thích nhưng hấp lực nó quá mạnh, ta đã quên đi. Chỉ khi nào ta xâm nhập cái giáo pháp vào trong tâm ta, như là một cái thiện trí nó phát sinh nơi tâm, thì ta mới dùng thiện trí để nói chuyện với những pháp ô nhiễm trong tâm ta, và ta mới có thể chuyển hóa nó được. Bởi vì nó luôn dục dạ trong tâm ta, mà cái thiện trí nơi ta phát sinh rồi nó tắc phục, nó rất là yếu ớt. Ta phải nuôi dưỡng, ta phải có những cái dưỡng chất để mà nuôi cái thiện trí này lớn mạnh. Cái dưỡng chất đó là nguồn giáo pháp của Đức Phật. Tôi xin nói lại là của Đức Phật, của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, không phải là chữ Phật không có cái đuôi đằng sau. Nguồn giáo pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì có những sách viết dùng chữ Phật không có cái đuôi đằng sau, và tiếp theo đó là những cái bài tôi thấy không có trong Đại Tạng. Cho nên chúng ta phải nhấn mạnh rõ cái điều đó, để chúng ta lấy đúng cái nguồn nước mát, cái nguồn nước trong từ nơi kim khẩu của Đức Phật để nuôi dưỡng cái thiện trí trong tâm ta. Còn nếu không, khi mà cái ý môn hướng tâm này nó phát sanh, nó mở cái cánh cửa ý ra, nghĩa là nó mở cái cánh cửa của hộ kiếp để nó xâm nhập vào trong đó, thì ta không có một cái nguồn suối mát, ta lại xài lại những cái tâm cũ và nó hiệp với cái hiện đang xảy ra. Và như vậy ta đi theo một cái lối mòn mà ta đã từng đi, như một cái thói quen, một cái thói quen của tập khí. Và chỉ có những người nào phước đức dồi dào, căn thiện mạnh mẽ thì nó mới câu thông nơi cái thiện này đây. Thì cái con đường thiện nó mới phát sinh nơi người đó, và người đó tránh được cái lỗi lầm và dung bồi một kiếp sống không phạm vào ác nghiệp. Còn nếu chúng ta không có cái điều đó thì giữa một cái lỗi lầm và một cái ác nghiệp chỉ có một sát này. Nếu không có điều đó thì cái lằn ranh giới giữa thiện và ác, giữa đúng và sai, tôi nói đó là một cái làn sương khói mù mịt ở trong tâm ta. Cái làn sương khói đó Đức Phật gọi là vô minh. Và khi cái làn sương khói đó nó dày đặc trong tâm ta do cái tưởng điên đảo, nó chính là si. Và dưới cái sự mờ mịt đó, ta không có cái ánh sáng của trí tuệ, thì ta câu thông vào đó. Cho nên dẫu ta mặc một cái áo của người xuất gia cũng chưa phải là đi theo con đường của Phật. Nếu như ta đây không có học theo cái cách suy nghĩ của một bậc thánh, cái đời sống của một bậc thánh, làm theo một bậc thánh, chúng ta chưa đầy đủ, chưa đủ trí đủ tuệ, nhưng chúng ta nương vào cái toàn giác của Đức Phật, nương vào cái ánh sáng đó. Ta đây chưa đủ lực để phát ra ánh sáng, nhưng mà cái ánh sáng từ cái mặt trời trí tuệ của Đức Phật đã phả ra khắp nơi, và ta nương trong cái ánh sáng đó để ta đi. Còn nếu ta từ chối cái ánh sáng đó, có nghĩa là ta đi theo cái tiếng gọi hoang dã ở trong tâm ta. Đó là cái lối mòn của những cái tập khí mà ta gọi là nghiệp, ta gọi là cái ý thức, ta gọi là cái khuynh hướng, ta gọi là cái mà tôi thích hợp, mà ta đã không có phân biệt ra. Cái thích hợp đó đưa đến một cái kết quả hai cái đó cần phải phân biệt. Và như lần trước khi giảng về sở hữu nhất hành á, tôi có nói rằng mỗi người chúng ta đây dùng cái trí của mình, chưa tới cái tuệ đâu, dùng cái trí của mình để rạch một cái lằn ranh rõ ràng ở trong tâm ta giữa cái thiện và cái ác, giữa cái đúng và cái sai. Cái lằn ranh đó nằm đây. Cái khi mà ý muốn hướng tâm này nó câu thông được vào đây và cái thiện này, thì nó mới có cái tác ý tốt. Còn nếu nó câu thông vào đây, hoặc là nó chập chờn giữa cái làn sương khói đây, thì trong cái suy nghĩ chúng ta, trong cái lời nói, trong cái hành vi chúng ta, khi đúng khi sai ta cũng không biết sao cả. Ta đi theo một cái gì dẫn dắt ở trong tâm mà không biện biệt được. Ta đi dưới cái sương khói của vô minh. Và khi nào ta dẫm vào trong lỗi lầm thì có nghĩa khi đó sương mù đã dày đặc ở trước mắt ta và ta không thấy cái bước đi phía trước. Còn không, ta đi trong vô minh. Đấy là cái sự câu thông. Và bây giờ xin chỉ rõ hơn. Khi nó câu thông vào đây, cái tác ý này câu thông vào đây, nó cũng là tạo thành cái cảnh. Và từ cái chỗ này thì ngay cái lỗ ổ ngủ này đó, thì cái tâm phân đoán này nói rõ, tức là phân biệt và phán đoán. Phân biệt rằng cái cảnh mà nó hiện ra trong cái tâm lỗ đây, cảnh đó tốt hay xấu, cảnh đó đáng ưa thích hay không đáng ưa thích, cái cảnh này nó dẫn ta về đâu, thì cái phân đoán này. Thì khi cái tâm phân đoán này làm việc xong thì cái tác hành tâm nó phát sinh, mà ta gọi là tâm động tâm. Bình thường nó sẽ diễn ra trong bảy sát na và nó bắt cùng một cảnh như nhau. Cái sự tạo tác của nó là cùng một cảnh như nhau, nhưng mà cái cường độ hoạt động của từng mỗi một cái tâm động tốc một á, thì nó có khác nhau. Và nơi đây do cái sự làm duyên của ý môn hướng tâm này, do cái sự làm duyên của phân đoán này mà cái tốc hành tâm động tốc phát sinh thành ra một chuỗi. Mà cái tâm này nó chính là cái tác hành tâm. Với một chúng sinh trong cõi dục, một chúng sinh phàm phu, thì khi mà cái tâm phân đoán này nó làm việc xong đó, thì cái câu trả lời thông lệ của nó đối với một người phàm phu, câu trả lời thông lệ với nó, đây là cảnh tốt, đây là cảnh xấu, đây là điều hợp với sở thích, đây là điều không hợp với sở thích. Nếu như cái quả này đây, tức là các cái cảnh này đây hiện ra mà nó nói rằng cảnh này không tốt, thì lập tức nó đẩy ra, nó từ chối, nó quay lưng. Thì nơi đây, nơi cái tốc hành tâm đây, nó phải phát sinh ra một cái tâm ghét bỏ. Và đó là một cái tướng trạng của tâm sân. Nếu nó nói rằng đây là cảnh đẹp, đây là cảnh tốt, đây là cảnh đáng ưa thích, đây là cảnh đáng hài lòng, thì nó thu nhận vào. Và nó nói rằng nên tiếp nhận, nên thọ hưởng và nên kéo dài sự thọ hưởng. Thì ở đây nó phát sinh một cái tâm ưa thích, đó là cái tâm thân. Và như vậy nó tạo tác. Như lần trước chúng ta có học rồi đó, thì khi mà nó tới cái tâm động tốc này thì cái sở hữu tư nó hoạt động cực mạnh. Sở hữu chu lúc này nó nổi bật lên, nó hoạt động cực kỳ mạnh mẽ để mà nó đẩy lui cái cảnh mà không đáng ưa thích, hoặc là nó tiếp nhận cái cảnh đáng ưa thích trong một cái trạng thái hưng phấn. hoặc là trong một cái nồng độ từ chối. Và như vậy là nó gieo cái nhân xuống, cái nhân ưa thích và cái nhân không ưa thích. Đó là cái phản ứng của chúng sanh phàm phu. Và tất cả chúng ta đây, nếu chúng ta chưa từng tu tập, chưa từng thấu hiểu giáo pháp của Đức Phật và tập tành ứng dụng theo như giáo pháp của Đức Phật, thì tất cả chúng ta đều xử lý như thế, không có đi khác hơn. Và cái tạo tác nó nằm ở đó. Cho nên cái tâm động tốc này còn gọi là tác hành tâm. Và tác hành tâm đây là 12 cái tâm bất thiện và 8 cái tâm thiện, là 20 cái tác hành tâm của cái người phàm phu. Ta đi theo cái dấu chân đó. Và bây giờ muốn bỏ cái tập khí đó ra là cái chuyện phải luyện tập. Nó không đơn thuần là hiểu biết. Hiểu biết nó chỉ chuyển thôi. Còn sự luyện tập nó làm cho cái chuyển đó đó nó vững chắc hơn. Và nó có thể thành tựu được. Cho nên á, cái sự hiểu biết á, nó chuyển thành cái dòng như thế. Nhưng mà cái sự luyện tập á, định hình, nó là con như thế. Khi cái sự hiểu biết á, chuyển như thế. Nhưng cái chuyển này nó có thể trả trở lại. Nhưng cái sự luyện tập á, khi nó chuyển vậy nè, thì nó định hình, là nó thành tựu. Nó không trả trở lại, định hình luôn. Cho nên có sự hiểu biết để chuyển qua, có sự tu tập để định hình cái tốt đẹp. Còn nếu không, chúng ta rơi vào trong cái tác hành tâm này. Thì như vậy, cái tác ý, nơi ý môn hướng tâm, là một cái tác ý mà nó tạo thành cái dòng động tốc, tạo thành cái tâm động tốc. Hai cái tác ý, một cái tác ý của cái kháng ngũ môn thì nó tạo thành cái dòng tâm lộ, cái tác ý của ý môn hướng tâm nó tạo thành cái tâm động tốc. Và khi cái tác ý này nó câu thông vào trong cái ý môn của nó rồi, thì nơi đây những cái tâm này nó khi hoạt động là nó không có thể kéo lại được nữa, không thể dừng lại được nữa. Khi nó xảy ra, tại sao gọi động tốc? Vì nó chạy rất nhanh. Thì nó chạy hết suốt một cái lộ trình đó, rồi nó chưa hết, quý vị, nó đảo trở lại. Cho nên khi một ý tốt cũng như một ý xấu nó phát sinh trong tâm mình á, thì nó không có quay một vòng, nó đảo lại, quay hàng tỷ lần, nó mới thành một cái thói quen, nó mới thành một cái tập khí, nó mới thành một cái chủng tử, nó mới thành một cái sức mạnh, tạo thành một cái hấp lực, tạo thành cái khuynh hướng. Như vậy khi chúng ta hiểu rõ rằng chúng ta sinh ra được làm người, chúng ta có cái thiện ở trong tâm, chúng ta có cả cái thiện trí ở trong tâm ta, cả hai thứ. Nhưng mà nếu chúng ta không nuôi dưỡng nó, không tạo điều kiện cho nó phát sanh, thì chúng ta sẽ câu thông với pháp bất thiện này. Những cái tâm bất thiện nơi đây, quý vị nhìn ở đây, 12 tâm bất thiện, nó sẽ câu thông với những pháp bất thiện ở đây. Và nếu tâm thiện phát sanh, nó sẽ câu thông với lại những cái pháp thiện ở đây. Như vậy, nơi ta có ngọc ngà châu báu, nhưng ta hiếm khi dùng. Ta dùng những cái món độc hại mà nó rất là sinh động, nó đầy cái màu sắc ở trong đó, nó lung linh, nó hấp dẫn chúng ta. Bởi vì sao? Vì ta ưa thọ lạc và ta ưa thọ hiện. Và cái đó ta gọi nó là những cái sắc màu lung linh, sống động và quyến rũ trong đời sống. Ta bay đến đó, cái tác ý chúng ta bay đến đó như con thiêu thân, nó bay tới cái ánh đèn. Dẫu nó rụng hết những cái cánh đó, và phải ngoe ngoải là nó chờ cái khi chết. Nhưng mà con này tiếp nối con kia, nó bay đến đó. Tại vì cái bản chất thọ hỷ và thọ lạc trong tâm ta đã khiến cho cái tác ý của ta đó đưa đến cái môi trường mà ta thọ hưởng được. Và ta thích cái nồng độ của những pháp bất thiện, nó đầy cám dỗ. Tại vì sao? Nó kích động ở trong tâm, nó tạo nên những cái thăng trầm đầy quyến rũ. Quý vị nhìn những cái người mà ta hút cái thuốc lắc, người ta cắn cái thuốc lắc, thì quý vị thấy là người ta ưa thích sự kích động đến chừng nào. Và ta có thể quan sát cái thói quen ưa sự kích động của ta, là quý vị thấy không, nghe nhạc đó, nghe trong lỗ tai không thích đâu, bắt lên hết để hành hạ cái lỗ tai của người khác nữa. Nhưng mà khi bắt lớn như vậy thì nó thỏa mãn ở trong tâm, nó thỏa mãn cái sự thọ hưởng ở trong tâm, vì nó ưa thích cái sự kích động. Vì thấy không, cái khuynh hướng nó lôi kéo đi. Còn cái sự yên lặng để mà chúng ta nghe cái tiếng nói của cây cỏ quanh ta, nghe cái tiếng chim hót quanh ta, nghe cái tiếng thì thầm trong tâm ta, thì đó làm cái gì đó nó nhạt nhẽo, cho nên ta đã không quay về với tâm ta. Cũng như những cái hình ảnh mà nó hiện lên trên cuối cùng của một cái hang đá, nó chập chờn, nó kích động, và nó làm cho cái tâm ta ưa thích để bắt lấy cảnh đó. Trong khi đó chúng ta quay về với một cái cảnh thật, nó không hấp dẫn như thế, nhưng nó là sự thật, nó là cái pháp chân đế ở trong tâm ta. Ta có muốn quay lại để nhìn thấy không? Khi ta quay lại, ta nhìn được cái pháp chân đế trong tâm ta, thì ta hiểu tất cả những cái diễn ra mà ta gọi là những cái cảnh thuộc về quả của ta đó, ta xử lý được dễ dàng. Còn nếu ta không biết được những pháp chân đế, thì những cái hiện tượng trong những cái cảnh nó hiện ra, nó sẽ làm cái hấp lực, nó đưa ta đi, và ta giải quyết theo cái tâm phạm phu. Như vậy ý môn hướng tâm của ta câu thông vào trong cái tâm hộ kiếp. Và trong cái tâm hộ kiếp này, nếu mà cái vốn liếng của những cái sự sáng suốt ít quá, thì chúng ta đây dẫm lại cái lối mòn đau khổ. Ta sống một kiếp để tăng trưởng những khổ đau trong lòng, và ta từ chối sự bất hạnh, nhưng chính ta đây đã tăng trưởng cái sự bất hạnh trong đời ta. Bởi vì ta không biết, cho nên khi quả bất thiện phát sinh, ta đau khổ trong lòng, thì ta phải dẹp nó bằng cái sức mạnh u tối của một tâm sân. Và như vậy cái gút đã thắt lại trong đời ta, ta thắt thêm một gút nữa. Nước sôi đã phỏng trên thân ta, ta không có cái từ tâm để ta làm cho nó mát xuống, ta bưng luôn chảo nước sôi để ta uống. Bởi vì ta đã giết cái tác nhân làm cho ta đau khổ không được, ta phải giết lấy mình. Đó là ta bưng cái chảo nước sôi để uống. Vì cái tác nhân kia đã làm phỏng trên cơ thể ta, ta không chịu đựng được, ta không trả đũa được. Bây giờ ta phải trả đũa bằng cách làm cho cái người đó phải ân hận, phải dai dứt suốt một đời vì cái chết của ta. Cho nên ta uống luôn một cái chảo nước sôi. Đó là cái sự mê muội trong tâm ta. Ta đã tiếp tục một cái lối mòn đau khổ không thể thoát ra được. Và cái hoạt động đó là của sở hữu tác ý. Thì xin mời quý vị tạm nghỉ.
Xin kính mời quý vị đứng lại đọc hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều chọn thành Phật. đạo. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Khuyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu siêu sanh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.
Tôi xin mời quý vị nghỉ.